triển liên kết vùng là một chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình phát triển, nhằm khai thác phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế của các vùng và các địa phương trong cả nước để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng 13 đã xác định phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, đồng thời định hướng phát triển các vùng theo hướng khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới. Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới mang tính bền vững hơn, dựa nhiều hơn vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực và dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, đặc biệt là những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với vị trí của vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, với hạt nhân là thủ đô Hà Nội, là trung tâm của vùng, có vai trò là một trong hai đầu tàu kinh tế, động lực phát triển hàng đầu của cả nước, với tam giác phát triển là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.
Nếu ta so sánh với các địa phương khác thì các địa phương khác có thể có những cái thành phố, có những địa phương được coi là trung tâm của vùng, nhưng thực sự chưa thực sự có thể đóng được cái vai trò trung tâm của vùng. Trong vùng này thì chúng ta lại có cái tam giác phát triển Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Chúng ta lại có cái vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Hồng. Như vậy là đây là một cái lợi thế vượt trội so với các cái vùng khác. Vùng đồng bằng sông Hồng lại còn có một cái vị thế rất là quan trọng về mặt địa lý. Nếu chúng ta xem trong vòng một ngày, tại vùng đồng bằng sông Hồng có thể đi qua được vài ba tỉnh. Tuy nhiên là ở một số các cái vùng khác ấy, trong vòng một ngày có thể là chỉ có đi được một vài huyện thôi. Hai nữa là cái trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng thì nằm ở giữa, các cái tỉnh khác thì nằm xoay xung quanh. Trong khi đó một vài cái vùng khác như vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ thì các tỉnh nằm liên tiếp liên kề nhau. Do vậy cho nên cái khả năng liên kết giữa các cái địa phương ở trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ gặp một thế bất lợi hơn rất nhiều so với vùng đồng bằng sông Hồng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải dẫn chứng, trong những năm qua, một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng đã có sự phát triển bứt phá, trở thành điểm sáng trong vùng và cả nước. Điển hình là Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên. Hạ tầng thương mại phát triển khá với sự gia tăng nhanh của các loại hình thương mại hiện đại như thương mại điện tử, các siêu thị, trung tâm thương mại dịch vụ, góp phần làm thay đổi diện mạo ngành thương mại của vùng và cả nước. Tăng trưởng kinh tế bình quân của vùng giai đoạn 2005-2020 đạt 7,94% một năm, cao hơn mức bình quân của cả nước và chiếm 29,4% GDP cả nước. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm 31,4% tổng vốn FDI cả nước. Cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch tương đối nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển theo hướng hiện đại. Bên cạnh những mặt thuận lợi, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng chỉ ra nhiều khó khăn thách thức trong phát triển vùng, như tính liên kết vùng, nhìn chung vẫn còn có những hạn chế. Các công trình dự án liên kết vùng mới tập trung ở các dự án hạ tầng do ngân sách từ Trung ương đầu tư. Các hoạt động liên kết hợp tác giữa các địa phương còn chưa rõ nét và chưa được triển khai đẩy mạnh. Chưa có cơ chế chính thức về liên kết vùng riêng, không gian và địa bàn liên kết còn mang tính tự phát giữa một số địa phương. Đặc biệt, các vấn đề nội dung liên quan đến liên kết ngoại vùng hầu như chưa có. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại nhiều quốc gia phát triển vùng tốt là do có chính quyền vùng, có ngân sách vùng, có thẩm quyền của vùng. Trong khi đó, ở nước ta, các địa phương còn cục bộ, thiếu tính liên kết, không có cơ chế vùng, không có chính quyền vùng, không có ngân sách riêng của vùng. Vẫn là ngân sách tỉnh nào tỉnh nấy lo, nhiệm vụ của tỉnh nào tỉnh đó làm. Nhấn mạnh những thách thức khó khăn trong phát triển vùng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề xuất 9 nhóm giải pháp định hướng phát triển liên kết kinh tế vùng và cho biết.
Hiện nay thì Bộ Kế hoạch Đầu tư chúng tôi thì đang được giao nhiệm vụ để thực hiện những cái nội dung này. Chúng tôi đang nghiên cứu để chuẩn bị trình cho chính phủ thành lập một cái hội đồng vùng. Thứ hai là xây dựng một cơ chế điều phối vùng. Và thứ ba là xây dựng một số cái cơ chế chính sách đặc thù cho vùng. Theo đó thì đang có một cái đề xuất là thành lập một cái quỹ riêng của vùng, giao cho hội đồng vùng quyết định để đầu tư vào các cái hạ tầng chung của cả vùng mà không đi theo cái phân bổ ngân sách hiện nay. Thì cái này chúng tôi cũng đang nghiên cứu theo cái hướng đấy để là một cách chủ động, một cách mạnh hơn, mang tính đột phá hơn theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Theo đại diện Bộ Công Thương, thực tiễn cho thấy để phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh hiện nay, cần phải tập trung thu hút đầu tư phát triển mạng lưới logistics, chợ đầu mối, các trung tâm trung chuyển và kho vận hiện đại, thông minh, gắn với các cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để phát huy tối đa lợi thế vùng, thúc đẩy giao thương nội vùng và liên vùng, quốc tế, tận dụng tối đa các cơ hội của các hiệp định thương mại tự do để thu hút đầu tư.